Danh ngôn danh lý, chớ chính mình tự dối mình. Đại học: ở đời có ba điều đáng tiếc. Một là hôm nay bỏ qua, hai là đời này chẳng học, ba là thân này nở hư. Chu Hiền: người ta biết có mưu sinh, biết tự lập, thời mới không ỷ lại ai, cầu cạnh ai, mà giữ được liêm sĩ và thực hành được lễ nghĩa. Khuyết danh: người ta sống trong một ngày, có nghe một câu phải, trong một điều phải, làm được một việc phải, ngày ấy mới không hư sinh. Trần Mi Công: sĩ phu có ba ngày không xem sách thì soi gương mặt mũi đáng ghét, nói chuyện lạc lẽo khó nghe. Hoàng Đình Kiền: có học vấn mà không có đạo đức thì là người ác, có đạo đức mà không có học vấn thì là người quê. Là Tư Phúc: người ta nếu không biết lo xa, nhất định có sự ưu hoàng đến ngay. Luận Ngữ: thân dê mà lốp cọp, thấy cỏ thì thích, thấy chó sói thì run, quên mất cả bộ da khoác là lốp cọp. Dương Tử: không gì giỏi bằng hay bàn, không gì yên bằng hay nhẫn, thản nhiên, không gì hơn người bằng có đức, không gì sướng thân bằng làm lành. Hoàng Thạch Công: độ lượng to lớn bao nhiêu thì phúc trạch cũng to lớn bấy nhiêu, có mưu sâu độc bao nhiêu thì tai vạ cũng sâu độc bấy nhiêu. Minh Tâm Bảo Giám: làm việc nghĩa thì chớ tính lợi hại, luận anh hùng thì chớ kể hơn thua. Lư Khôn: người biết đạo tất không khoe, người biết nghĩa tất không tham, người biết đức tất không thích tiếng tâm lừng lẫy. Trương Cửu Thành: chim mà mỏ quắp là loài chim sợ cá, mà mồm ngoác thì loài cá sợ, người mà ngọn lưỡi sắc sảo thì loài người sợ. Hàn Thi Ngoại Truyện: yêu thì muốn cho sống, ghét thì muốn cho chết, mình không có quyền làm được sống chết, mà lúc lại làm muốn cho sống, lúc lại muốn cho chết, như thế chả phải là mê hoặc lắm ru. Luận Ngữ: yêu người ta mà yêu vô lý, thành ra làm hại người ta. Ghét người ta mà ghét vô lý, thành ra làm hại cho thân mình. Ngụy Thế Thụy: người quân tử, ta nên thân, song không nên quá chiều mà phụ họa. Kẻ tiểu nhân ta nên tránh, song không nên ruồng rẫy như hận thù. Thăm Hàng Quan: lễ nghĩa liêm sĩ là bốn cái giường để duy trì giữ vững quốc gia. Bốn giường vó ấy nếu không căng được lên, nghĩa là người trong nước mà vô lễ, vô nghĩa, vô liêm sĩ, thì quốc gia phải sụp đổ mà diệt vong mất. Quán Tử: chính mình chẳng kềm chế nổi mình mà cứ muốn chà đạp người thì thật là ngu. Khuyết danh: đem cái thói kiêu căng khinh bạc đối đãi với người quân tử thì tự mình làm cho mình thất đức, đem cái thói kiêu căng khinh bạc đối với kẻ tiểu nhân thì tự mình làm cho mình hại thân. Tuân Sinh Tiên: người hay là thầy người dở, người dở là kẻ giúp trí cho người hay. Lão Tử: người ta ai mà không có lỗi, có lỗi mà sửa đổi được thì còn gì là hay hơn. Tả Truyện: câu nói như tên, không nên bắn bậy, đã lọt vào tai ai không tài nào rút ra được nữa. Lục Tài Tử: ba ba thuần luồng cho vật còn nông, làm tổ dưới đáy, chim cắt diều hâu cho núi còn thấp, làm tổ trên đỉnh, thế mà đến khi chết cũng chỉ là một cái mồi. Tuân Tử: vật trong thiên hạ chẳng gì mềm nhũng bằng nước, thế mà to vô hạn, sâu vô cùng. Hoài Nam Tử: cắn chặt răng để chịu thiệt, đứng vững gót để làm người. Cổ Ngữ: thế giới là một trường học lớn, sự khốn quẫn đau khổ là ông thầy giỏi, là người bạn tốt để rèn luyện cho ta vậy. Khuyết danh: lãnh trai công việc để cố gắng làm cho đầy đủ và cẩn thận câu nói, không cẩu thả khinh thường. Luận Ngữ: Người đi đêm tuy không là gian, nhưng không thể cấm chó không cắn được. Chiến Quốc Sách. Cái bể tình dục lấp mãi không đầy, thành cái sầu khổ phá mãi mà không tan. Khuyết Giới Toàn Thư. Lâu nay đời vẫn làm đắm đuối loài người, cái chí của ta là cái để độ thân ta, làm sóng gió không thể phiêu bạc vùi dập ta được. Chúc Vô Công. Đại cục tuy một ngày một bại hoại, chúng ta vẫn phải nên hết sức duy trì được phần nào hay phần ấy, còn ngày nào hay ngày ấy. Tăng Quốc Viên. Chim hồng chim học cất cánh bay xa là nhờ lông cánh, lông nhỏ trên lưng, lông to dưới bụng, mọc thêm một nắm bay chẳng cao hơn, rụng mất một nắm bay chẳng thấp hơn. Hàn Thi Ngoại Truyện. Chẳng trách người mà trách mình là phương pháp cần nhất để tu tỉnh thân ta, hay thể tất cho người là phương pháp cần nhất để gây nuôi độ lượng Lã Khôn. Một bên là quần chúng, một bên là bản thân, hai bên đều trọng cả, nhưng gặp trường hợp cần thì phải hy sinh bản thân để cứu giúp quần chúng. Khuyết Danh. Thiên hạ có người sợ bóng mình, ghét vết mình, cắm cổ mà chạy. Vết lại càng nhiều, bóng lại càng nhanh, chẳng bằng đến chỗ rợt mà nghỉ thì tự nhiên bóng mất hẳn và vết tuyệt ngay. Mai Thăng. Muốn giữ được lương tâm, nuôi được linh tính, cần phải chịu khổ, chịu phiền thì ngài mới thuần thục. Lưu Trực Trai. Điền dưỡng cái khí lúc đang giận, đề phòng câu nói lúc sướng mồm, lưu tâm sự lầm lúc bối rối, biết dùng đồng tiền lúc sẵn sàng. Uông Thụ Chi. Nói đang sướng mà nín ngay, ý đang hấn hở mà thu hẳn được, tức giận ham mê đang sôi nổi, nông nàn mà tiêu trừ biến mất được, không phải là người rất kiên nhẫn thì không tài nào được như thế. Vương Dương Minh. Ăn ác dương thiện là bậc thánh, thích thiện ghét ác là bậc hiền, tách bạch thiện ác quá đáng là hạng người thường, điên đảo thiện ác để xứng miệng dèm pha là hạng tiểu nhân hiểm ác. Chu Trang Trang Công. Người ta ai cũng cần phải tự lập lấy thân, cần phải tự biết, hết sức cố gắng cho ra người, cần phải trông cậy ở mình, chớ có trông cậy vào người. Khuyết Danh. Lòng thành nét mặt đầm ấm, khí hòa, lời nói êm dịu thì thế nào cũng có thể cảm động được người ta. Khuyết Danh. Lập thân không có gì khó bằng làm thế nào cho khỏi tủi thẹn, thủ thân không khó, có gì khó bằng làm thế nào cho khỏi điếm nhục, phòng thân không có gì khó bằng làm thế nào cho ít bệnh tật. Tùng Tiên Sinh. Chưa có người nào hành vi phẩm hạnh không đoan chính mà họ có thể yêu nước được. Cổ Ngữ. Người không có chí như thuyền không có lái, như ngựa không cương, trôi dạt lông bông không ra thế nào cả. Vương Dương Minh. Tài trai nên ngang dọc trời đất, không nên quanh quẩn ở xó nhà. Triệu Ôn. Bạc. Mấy trang viết sau cuốn sách này, lúc đầu định nói một đôi điều về triết học Trung Hoa xưa, thế nhưng thiết nghĩ lại thì thấy thật không phải chỗ. Vả lại, đối với triết học Trung Hoa xưa mà nói mất trang thì thà không nói là hơn. Cho nên chí xin nói tản mạn đôi điều. Nhân cuốn sách được in lại, dù sao trong đó buộc lòng cũng phải có đôi câu về triết học. Cuốn Cổ Học Tinh Hoa này là năm 1925. Năm đó ở ta đã bỏ thi chữ Hán cả chục năm rồi. Hán học bắt đầu tàn, các cụ Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân soạn giả cuốn sách này thuộc thế hệ những ông đồ lỡ vận đó. Cụ Nguyễn Văn Ngọc mất đã lâu, năm 1942. Còn cụ Trần Lê Nhân tôi vẫn còn được gặp những năm 60 ở Hà Nội, yêu mến tinh hoa của nền văn Minh Hán học. Từ trong cái biển bao la của bách gia chư tử Trung Hoa xưa, hai cụ đã tìm lấy những hạt ngọc của văn chương triết học và sâu thành một chuỗi ngọc đem hiến cho đời. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, cuốn sách hầu như vẫn giữ nguyên giá trị. Đọc lại cuốn sách, ta sẽ có cảm giác gặp lại một người bạn cũ. Mỗi cuốn sách có số phận riêng của mình, đó là một câu châm ngôn Latin. Cuốn Cổ học tinh hoa cũng có số phận của nó, đó cũng chính là số phận của triết học và văn chương phương Đông cổ mà ít lâu nay do sự cấp mình của các con rồng châu Á, dường như mọi người đang để tâm tìm hiểu. Các nhà nghiên cứu phương Đông của thế giới, trong đó có học giả Pháp, Mỹ và cả Liên Xô nữa, nay đều thấy tác dụng của không giáo đối với sự phát triển kinh tế của nước Nhật, đối với người Nhật hay đối với một số nước mà họ gọi là Hán hóa khác trừ Việt Nam, thì truyền thống đã không cản trở sự phát triển. Trái lại, các nước ấy đã biết biến truyền thống thành một thứ mùn để ươm trồng lên đó những cây cối tươi tốt. Cái ông Khổng Tử mà bao lâu nay người ta nguyền rủa, người ta đấu tố, chúng ta vẫn nhớ những đợt phê lầm đấu Khổng trong cách mạng văn hóa ở Trung Quốc vừa đây. Hóa ra không đến nỗi tệ như thế. Hồi năm 1965, vào ngày 19 tháng 5, ngày sinh của cụ Hồ, có đi thăm quê hương Khổng Tử và có làm bài thơ chữ Hán ghi lại cảm xúc, xin tạm dịch. 19 tháng 5 thăm khúc phụ, thông già miếu cũ dấu sư nhòa, thế thần họ Khổng giờ đâu nhỉ, leo lét bia xưa chúc ánh tà. Nguyên văn: ngũ nguyệt thập cửu phỏng khúc phụ, cô tùng cổ miếu lưỡng y hy, Khổng gia thế lực kim hà tại, chỉ thẳng tà dương chiếu cổ bi. Dường như có chút cảm thương hoài cổ bằng bạc trong bài thơ, mà thật ra Khổng Tử nào có tội tình gì. Ông ta là một gương mặt tiêu biểu của triết học Trung Hoa xưa, một nhà nhân văn, một nhà triết học lớn. Các triều đại phong kiến lợi dụng học thuyết của ông, xuyên tạc cái bản lai diện mục của ông thế thôi. Nhưng ngoài Khổng Tử còn có bao nhiêu nhà triết học khác? Một điều mà các học giả thế giới lưu ý là chữ Hán, thứ chữ lâu nay người ta bỏ xó, lại là một công cụ rất tốt của tư duy, một thứ chữ làm thông minh người học nó. Và điều này họ đã có thí nghiệm. Một thứ chữ của tương lai, của thời đại điện toán, chỉ tội nghiệp các cụ đồ trong thơ Vũ Đình Liên, trong đó có cụ Trần Lê Nhân và bao nhiêu cụ khác, những bậc túc nho đáng kính nhưng sinh bất phùng thời. Đến hết thế kỷ này thì tổng sản phẩm kinh tế của các nước gọi là Hán hóa sẽ vượt Tây Âu, vượt Mỹ, mà sở dĩ có thế một phần là nhờ, như ở Nhật, theo lời một nhà bác học Liên Xô, họ giữ lại được thành phần chữ vuông, chữ Hán trong văn tự của mình. Thật là một chuyện như đùa, nhưng không, các học giả này nghiêm túc đấy. Liệu sau này chúng ta có sửa đổi gì được các định kiến ngốc nghếch của chúng ta về Hán học, và nói chung về nền văn minh phương Đông mà chúng ta buộc chùa nhà không thiền? Chúng ta quá coi thường. Cuốn sách này được in lại, biết đâu là để sửa lại đôi chút sai lầm tai hại ấy. Trước khi là một tuyển tập những đoạn văn triết học, Cổ học tinh hoa là một cuốn sách của những câu chuyện thường ngày mà chúng ta hằng quan tâm, đồng thời cũng là cuốn sách những vấn đề đạo đức muôn thuở. Thời đại chúng ta giàu khác biệt bao nhiêu đi nữa, nhưng phải đâu là những câu chuyện của cái thời thơ ấu ấy của nhân loại không còn làm chúng ta thú vị? Mà trong cuốn sách này có biết bao nhiêu thú vị như thế. Chuyện ông Tử Lộ ăn ở có hiếu với cha mẹ, ngày trước lúc song thân còn, cơm thường dưa muối đường xa trăm dặm, phải đổi gạo về nuôi song thân. Cái ông Tử Do mà Khổng Tử cho là hiếu dũng ấy, sao người đến thế? Chuyện tình bạn giữa Quản Trọng Bảo Thúc, sinh ta ra là cha mẹ, biết ta là Bảo Thúc, làm cho chúng ta suy ngẫm về trạng thái nhân thế của xã hội đời nay. Chuyện người vợ chê anh chồng đánh xe ngựa cho tể tướng mà vên váo, bị chị vợ giảng cho một bài học thấm thía. Chuyện chính sách tàn bạo khốc hại hơn cả hổ. Chuyện Dương Chấn làm quan không chịu nhận hối lộ. Xin ngài cứ nhận cho, bây giờ đêm khuya không ai biết. Trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết, sao lại bảo là không ai biết? Hối lộ sao giống thời nay thế? Nhưng những người như Dương Chấn đời nay vẫn còn đấy chứ. Còn cái chuyện Đông Quách tiên sinh thổi sáo nữa mới thật vui. Ông ta không biết thổi sáo, nhưng cũng đứng lẫn vào giữa đám người thổi sáo để kiếm ăn. Về sau vua mới lên không muốn nghe hòa tấu sáo như cũ, chỉ muốn nghe độc tấu, thì ông ta phải rút lui êm. Có khác gì khối cán bộ ta trong biên chế quan liêu bao cấp ngày nay đâu. Những câu chuyện như thế tuy là cổ xưa của nhân loại, lại giúp ta suy ngẫm chuyện đời nay. Cổ học tinh hoa phong phú về đạo lý trước khi phong phú về triết lý. Hàng chục thế kỷ trước công nguyên, những đốm lửa của một trong những nền văn minh cổ đại của nhân loại đã cháy lên và bừng sáng suốt hàng chục thế kỷ. Cho đến nay đã có nhiều cách giải thích khác nhau về nguồn gốc của nền văn minh đó. Một cách đơn giản nhất thì chúng ta có thể nói như thế này: trên cái đại lục mà người Trung Hoa xưa quan niệm là tất cả thiên hạ ấy, do sự phồn vinh của kinh tế đã đẻ ra được một tầng lớp trí thức, những người chuyên hoạt động tinh thần. Tầng lớp ấy hẳn là đông đảo lắm. Truyền thuyết nói Khổng Tử từng dạy trước sau đến 3.000 học trò, chắc không nhiều đến như vậy. Số môn khách ở nhà Bình Nguyên Quân là mấy ngàn, và ở Tắc Hạ, một trung tâm nghiên cứu, có hàng trăm học giả nổi tiếng. Trăm nhà đã đùa tiếng chung quanh bao nhiêu vấn đề của thời đại. Họ truyền bá học thuyết thông qua đào tạo học trò, họ tranh luận, họ đi lại sớm sở với tầng để tìm được người sử dụng mình. Trung Hoa cổ đại đã đánh thức và náo động bởi các nhà triết học, các nhà văn. Nói là trăm nhà, thật ra theo sự phân loại của Tư Mã Đàm, cha Tư Mã Thiên, thì có sáu nhà lớn. Còn theo sự phân loại của Lưu Hâm, một đại học giả đời Hán, thì có 10 nhà đại. Thì có thể kể như chúng ta thường quen thuộc: Nho gia là phái của những học giả kế thừa văn hóa cổ, Đạo gia là các ẩn sĩ, Mặc gia là các hiệp sĩ, Danh gia các biện sĩ, Âm dương gia là các nhà vũ trụ luận, Pháp gia là các nhà làm luật. Còn tiểu thuyết gia, những người chuyên lượm lặt lời lẽ trong làng xóm, nơi đầu đường xó chợ, Tiền Hán thư, Nghệ văn chí xếp cuối cùng. Chữ tiểu thuyết mà ta dùng để dịch chữ Roman trong tiếng châu Âu là xuất xứ từ chữ này. Các nhà ấy đều có mặt gần đủ trong cuốn sách nhỏ này. Nhưng các soạn giả không chỉ tập hợp các mẫu văn chung quanh các chư tử. Ngoài tảng văn chư tử thì còn có tảng văn lịch sử mà tiêu biểu là Tả Truyện, Chiến Quốc Sách, Án Tử Xuân Thu, Lã Thị Xuân Thu. Sau đó có Sử Ký, sau đó nữa là có một ít văn chương của Đường Tống. Cái gốc là Tả Truyện, Chiến Quốc Sách. Văn chương đời sau bao nhiêu thể loại đều có sẵn ở thời Chiến Quốc cả rồi. Lời chương học thành đời mình. Thật ra thì sự tập hợp ở đây không có hệ thống và cũng không có đầy đủ các diện mạo. Trong các phần tử tạp của nhà trong sách này, làm sao ta có thể nhận diện, phân biệt họ với các người đương thời, chủ yếu trên phương diện tư tưởng triết học. Đọc câu chuyện về Đặng Tích, theo ngôn ngữ thông thường ngày nay, ta sẽ gọi là thầy dùi, là các anh đòn sóc nhọn hai đầu. Quả là thế, ông ta làm thầy kiện, việc lớn thì đòi một cái áo, việc nhỏ thì đòi một cái quần, dần đưa áo đưa quần để học kiện, không kể xiết. Lấy trái làm phải, lấy phải làm trái, phải trái không chừng, đến nỗi việc được hay không mỗi ngày mỗi đổi. Lã Thị Xuân Thu, đó là những biện giả Tiến thân của học phái triết học gọi là danh gia. Danh gia bới móc, ràng buộc, khiến người ta không cải ý của họ được. Sự ký: họ làm khốn cái biết của trăm nhà, làm cùng cái biện của mọi miệng. Xem trang tử. Danh và thực, từ tương quan này được đặt ra những vấn đề nghịch thường. Nhưng những vấn đề nghịch thường ấy trong triết học là khởi điểm của thuyết tương đối rất sâu sắc, biện chứng mà Huệ Thi, một nhà triết học bạn thân của trang tử, chủ trương. Thế là mỗi một câu chuyện trong cuốn sách này ẩn chứa một kho tàng triết học. Đọc câu chuyện con vua trốn vào hang, được người nước Việt đem là ngải hung hang, bắt về làm vua mà dùng dằn không chịu về. Đọc câu chuyện tái ông thất mã, chuyện hứa do rửa tay khi nghe nghiêu nhường thiên hạ, ta biết đó là tinh thần của đạo gia, của Lão Tử, Trang Tử. Những nhà triết học này chủ trương vô vi, thuận theo tự nhiên, tôn trọng quy luật thiên nhiên, và có một tinh thần biện chứng đặc sắc. Đạo gia sẽ đẻ ra được huyền học. Huyền học ảnh hưởng đến việc xác lập thiền tông, mà thiền tông Phật giáo thì có ảnh hưởng đến Hegel, mà không có biện chứng pháp của Hegel thì làm gì có Marx. Chuyện đời vòng là như vậy. Còn những chuyện về chính danh và nhân nghĩa thì dân quý nhất của Khổng Minh thì dễ nhận ra, đó là những chuyện trong gia ngữ, tả truyện, thiết uyển. Trường phái triết học này quá quen thuộc với ta hàng ngàn năm nay, nhưng nay cũng phải nhận diện lại. Trong sách cũng có vài truyện về các nhà du thuyết gọi là Trung Hoàng gia. Những người nổi cơn giận thì chư hầu sợ, ngồi yên một chỗ thì thiên hạ thái bình. Mạnh Tử. Một trường phái khác hay được nhắc là Mặc Tử, đối thủ của Khổng Tử, chủ trương kiềm ái. Mọi người trong thiên hạ ai cũng yêu mến kẻ khác bằng nhau, không phân khác biệt. Đó là một tư tưởng của tính chất lý tưởng. Tụ trung về mặt triết học, sách Cổ Học Tinh Hoa đem đến cho người đọc một vài khái niệm ban đầu. Sau buổi sơ giao này, ta sẽ có dịp đi sâu vào các trường phái triết học Trung Hoa cổ đại, những trường phái triết học ảnh hưởng hàng ngàn năm ở phương Đông. Đó là thời thơ ấu của nhân loại, về mặt thời gian lịch sử, nhưng lại là thời kỳ tráng niên lão thực về mặt triết học văn chương. Đó là những người thầy đầu tiên, những nhà hiền triết đầu tiên, những nhà văn đầy thi hứng đầu tiên, mà nguồn suối của họ mấy ngàn năm vẫn dạt dào chảy vào biển lớn của nền văn minh nhân loại. Ngày 10 tháng 9 năm 1988, Mai Quốc Liên.